là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là phản ánh người dân xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đổi mới tư duy để phát triển các mô hình kinh tế mới. Tiếp đó, ghi nhận thành phố Yên Bái đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tại tỉnh Yên Bái, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2023. Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Quảng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái, tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự hội nghị còn có 64 đại biểu là người dân tộc thiểu số tiêu biểu đại diện cho gần 7 triệu đồng bào dân tộc thiểu số của hơn 30 dân tộc thuộc 14 tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ. Tại hội nghị, đại diện người ưu tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của 14 tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ đã bày tỏ sự tin tưởng vào các chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng nêu lên nhiều tâm tư nguyện vọng, kiến nghị đề xuất với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan trung ương như mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, có chính sách hỗ trợ đồng bào các dân tộc trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giúp người dân cải thiện kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Quan tâm để các hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ khởi nghiệp, tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận thị trường, giải quyết việc làm cho lao động người dân tộc thiểu số để đồng bào vươn lên xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất. Sáng 16 tháng 9, với chủ đề đổi mới dân chủ đoàn kết phát triển, Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028 đã long trọng được tổ chức. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của các cấp công đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị công đoàn các cấp cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp tới đoàn viên, người lao động, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, quan tâm chăm lo xây dựng các thiết chế công đoàn, thường xuyên lắng nghe đối thoại với người lao động để kịp thời nắm bắt giải quyết những khó khăn vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động. Tuần qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo tổng kết thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, chuyên đề nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp cần tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân. Theo đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến hoạt động giám sát, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc thảo luận, lựa chọn các vấn đề chất vấn, tập trung về nội dung được nhiều đại biểu, cử tri, nhân dân quan tâm. Ngày 16 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng bồi dưỡng kỹ năng phương pháp lãnh đạo, quản lý cho cán bộ tham gia đề án số 11 của Tỉnh ủy Yên Bái. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đối với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Yên Bái nói chung và cán bộ tham gia đề án 11 nói riêng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đánh giá cao kết quả học tập của các học viên, đề nghị các học viên vận dụng hiệu quả, sáng tạo các kiến thức, kỹ năng đã được học tập để áp dụng vào lĩnh vực công tác, góp phần nâng cao chất lượng công việc tại cơ quan đơn vị. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn vừa có cuộc giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của các dự án tại huyện Yên Bình. Qua giám sát, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Yên Bình tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các chính sách của Nhà nước về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tăng cường kiểm tra rà soát lại các dự án trước khi tổng hợp trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng. Rà soát các dự án đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện hoặc không khả thi, không rõ thời gian triển khai để trình đưa ra khỏi nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong huyện, giữa Ủy ban Nhân dân huyện với các cơ quan chức năng của tỉnh trong quá trình thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc rà soát công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón huân chương lao động hạng nhì cho thành phố Yên Bái và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự buổi làm việc. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kịch bản tuyên truyền chậm nhất là 16 giờ ngày 15 tháng 9 để Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái triển khai xây dựng các phóng sự clip tuyên truyền, xây dựng kịch bản dẫn chương trình phải xong trước 18 tháng 9 trình Ủy ban Nhân dân tỉnh duyệt. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, trong đó tiếp đại biểu có phương án chi tiết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực diễn ra lễ công bố, yêu cầu Sở Y tế phải đảm bảo chặt chẽ công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, thành phố phải đảm bảo hành lang hè phố chỉnh trang đô thị. Nhằm kịp thời hỗ trợ nhân dân tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chia sẻ và trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ cho đồng bào tỉnh Lào Cai sớm ổn định cuộc sống. Thay mặt Đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh Lào Cai, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân tỉnh cảm ơn tình cảm, tấm lòng tương thân tương ái của tỉnh Yên Bái với nhân dân tỉnh Lào Cai. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh cho biết tỉnh Lào Cai sẽ sớm chuyển số tiền ủng hộ của tỉnh Yên Bái đến nhân dân các vùng bị thiệt hại để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất. Tuần qua, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Văn phòng Coi ca Việt Nam về triển khai dự án hỗ trợ trang thiết bị cho một số trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú của tỉnh Yên Bái do chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh đã trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, tổ chức Coi ca Việt Nam đã quan tâm tài trợ cho tỉnh Yên Bái khoản viện trợ quý báu trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định cam kết chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo các đơn vị được thụ hưởng thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng thiết bị đảm bảo hiệu quả đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế nông nghiệp được xác định là tận dụng tối đa nguồn lợi thiên nhiên để mang về lợi nhuận cao nhất trên cùng một đơn vị diện tích. Để thực hiện mục tiêu đó, nhiều nông dân ở xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã mạnh dạn thay đổi tư duy, cách làm để xây dựng các mô hình kinh tế mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Hệ thống bể nuôi cá tầm và lươn không bùn với diện tích gần 300 m² của gia đình anh Nguyễn Đình Huyền ở thôn Khe Thọ, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Trước đây là vùng đất trũng không thể canh tác được, tuy nhiên đây là khu vực có nguồn nước dồi dào tinh khiết nên anh Huyền đã quyết tâm đầu tư xây dựng bể để nuôi cá và lươn giống. Ngoài thời gian nuôi cá, anh Huyền còn trồng rừng và chăm sóc diện tích cây trồng của gia đình nên hiệu quả kinh tế được nâng lên rất nhiều. Anh Nguyễn Đình Huyền, thôn Khe Thọ, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Thực ra là mình muốn rất muốn là con cá mình ra thị trường nó có chất lượng tốt nhất nên là lúc nào mình tập trung nuôi đảm bảo cho nó là ở chế độ rất là sạch nhất và hầu như là không có kháng sinh, không có thuốc những cái thuốc gọi là quá là nguy hiểm đối với người tiêu dùng. Còn mình cũng muốn ở xã là tạo điều kiện cho mình là sau này có cái được cái chứng chỉ OCOP ấy thì cái sản phẩm nó sẽ đảm bảo hơn ra thị trường, mọi người sẽ biết đến cái sản phẩm của mình hơn.
Cũng thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, gia đình ông Hoàng Ngọc Liên ở bản Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã xây dựng mô hình homestay. Theo đó, từ nhà, sân, vườn, cây đến ao nuôi cá đều được ông xây dựng và cải tạo để vừa có thể chăn nuôi trồng trọt, lại vừa tạo điểm nhấn để khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng. Nhờ đó, ngoài nguồn thu nhập từ canh tác nông nghiệp, ông Liên vừa có nguồn thu nhập đáng kể từ làm du lịch. Ông Hoàng Ngọc Liên, bản Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Về cái mô hình kinh tế này, về hôm Tây này, gia đình thì rút kinh nghiệm từ trước đây và đi học tập và đi tham quan ở một số nơi thì thấy rằng gia đình mình cũng còn thiếu sót rất là nhiều. Tới đây cũng cần phải đầu tư hoặc là nâng cấp thêm một số cái điểm nữa để thu hút được du khách.
Thay đổi tư duy trong cách làm kinh tế từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp đã giúp nhiều nông dân xã Việt Hồng gia tăng giá trị sản xuất thay vì chỉ gia tăng được sản lượng, từ đó tạo ra cú hích cho sản xuất nông nghiệp với các vùng chuyên canh, các sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Đến nay, toàn xã Việt Hồng có trên 15 hecta diện tích cây ăn quả, 10 hecta cây khôi nhung dưới tán rừng. Đặc biệt, năm 2023, xã đã trồng mới 30 hecta tre măng bát độ gắn với liên kết chuỗi trong tiêu thụ sản phẩm. Nhiều mô hình chăn nuôi thủy sản có giá trị kinh tế cao đã giúp người dân nâng cao thu nhập. Ông Triệu Khánh Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi tiếp tục khai thác các cái điểm đến về các cái di tích lịch sử và hình thành các cái tour du lịch ngắn. Cùng với đó là chúng tôi đã xây dựng và cho ra mắt câu lạc bộ hướng dẫn viên du lịch để đón tiếp và đưa đoàn cũng như là hướng dẫn các cái điểm di tích lịch sử để du khách có nhiều những cái thông tin tham quan trải nghiệm và lưu trú tại địa phương. Cùng với lại cái việc phát triển kinh tế thì phát triển du lịch là cái hoạt động song song đồng hành, và Đảng bộ xã cũng đã có cái nghị quyết chuyên đề xác định rõ cái nhiệm vụ này, thế và làm tốt hai cái nội dung liên quan đến phát triển kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch ở địa phương thì nó tạo ra một cái thành quả, một cái kết quả là đời sống vật chất tinh thần của nhân dân thì ngày được nâng cao và thu nhập bình quân đầu người của người dân Việt Hồng hết năm 2022 và hết năm 2023 này thì địa phương phấn đấu đạt sấp xỉ 50 triệu đồng để góp phần tích cực trong cái xây dựng nông thôn mới, và địa phương đang phấn đấu là hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 để thẩm định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.
Với sự thay đổi tư duy trong sản xuất, tới nay thu nhập của người dân đã từng bước được nâng lên với nhiều mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng một năm. Từ đó tạo đà cho kinh tế của xã ngày càng phát triển, góp phần nâng cao thu nhập và bình quân đầu người của toàn xã lên gần 50 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 5,2%. Thưa quý vị và các bạn, đất đai nói chung và giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai là vấn đề nóng được nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm, nhất là hiện nay khi Quốc hội, Chính phủ đang tập trung sửa đổi luật đất đai năm 2013 nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác quản lý sử dụng và phát huy hiệu quả tài nguyên đất. Là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh và khu vực Tây Bắc, thời gian qua thành phố Yên Bái đã quan tâm đến công tác quản lý đất đai cũng như có nhiều giải pháp quyết liệt trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực này. Trong đó, việc thành lập tổ tổng hợp, rà soát nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân là hành động nhanh chóng thiết thực hiệu quả, để thành phố kịp thời tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, ghi nhận của phóng viên chương trình.
8 giờ sáng, hàng trăm người dân đã tập trung tại nhà văn hóa số 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái để được tư vấn hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Hơn 20 cán bộ là thành viên của tổ tổng rà soát nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân đã túc trực từ sớm tại 10 bàn làm việc cùng các thiết bị máy móc để sẵn sàng tư vấn hỗ trợ người dân. Các thủ tục được nhiều người dân đăng ký hỗ trợ là kê khai, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, hợp pháp hóa đất đai, đăng ký biến động đất đai. Ông Nguyễn Văn Ngữ, tổ 6 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Các cô thư ký đây là phục vụ rất nhiệt tình và chu đáo, mọi cái đây rất thuận lợi, giúp người dân nắm rõ mọi thông tin của Đảng và Nhà nước để làm thủ tục nó được thuận tiện và nó nhanh chóng.
Ông Đỗ Quang Khải, tổ 6 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết:
Làm như thế này thì nó đã thông tin được rộng rãi cho nhân dân, và nhân dân sẽ cảm thấy nó rất là thoải mái và trao đổi được gặp gỡ cụ thể thì người dân sẽ hài lòng về những cái công việc mà người ta muốn làm về công tác chuyển đổi đất đai.
Tổng rà soát nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân của thành phố Yên Bái được thành lập từ tháng 6 năm 2013, gồm 21 thành viên. Với phương thức hoạt động gõ cửa từng nhà để tư vấn hỗ trợ nhằm giúp nhân dân hoàn thiện nhanh nhất các thủ tục hồ sơ theo quy định. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp kéo dài liên quan tới đất đai, nhất là vụ việc tranh chấp để hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho nhân dân. Chị Hà Thị Hồng, cán bộ chi nhánh văn phòng đất đai thành phố Yên Bái nói:
Được tham gia gần dân như này thì thấy rằng cái nhu cầu của người dân đối với lại cái quyền sử dụng đất của mình còn rất nhiều. Nên thì trong nhân dân thì còn rất là nhiều các cái hộ gia đình là người ta cũng chưa được cung cấp sổ đỏ. Đấy, rồi là các hộ gia đình thì cũng đã nhận các cái mua bán chuyển nhượng nhưng cũng chưa biết cách để đi làm cái sổ đỏ của mình để thực hiện cái quyền sử dụng đất của mình. Thế nên là trong cái được tổ chức các buổi như này thì là công dân thì cũng sẽ được tư vấn về hoàn thiện cái sổ đỏ cho mình.
Trong tháng 8 năm 2023, thành phố Yên Bái đã tiếp nhận 11.622 hồ sơ về đất đai, trong đó đã giải quyết được 11.116 hồ sơ, bằng 95,7% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Thành phố đã quan tâm đầu tư máy móc, nhất là máy đo đạc điện tử phục vụ cho công tác đo đạc, chỉnh lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân. đồng thời ứng dụng phần mềm khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cũng như thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh, nên thành phố đã rút ngắn được thời gian, giảm thiểu những nhũng nhiễu tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Ông Cao Quý Duy, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Yên Bái nói:
Mục đích của cái tổ hỗ trợ là giúp đỡ người dân trong cái việc giải quyết các cái thủ tục hành chính về đất đai. Thế là đặc biệt là đợt này thì chúng tôi sẽ phát cái phiếu đấy để người dân là kê khai đăng ký cái nhu cầu. Sau đó thì là thành phố sẽ phân loại đấy và đưa ra cái lộ trình để giải quyết các cái thủ tục hành chính của người dân. Thế và chúng tôi phấn đấu đến năm 2025 thì sẽ cấp phủ các cái diện tích đất cho các cái giấy chứng nhận đất này trên địa bàn thành phố.
Cùng với việc thành lập tổ tổng rà soát nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, từ đầu năm đến nay thành phố Yên Bái đã tổ chức 5 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn về vấn đề này. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, tại các cuộc đối thoại, lãnh đạo thành phố Yên Bái đã giải đáp các vấn đề mà người dân quan tâm để giải quyết nhanh, đúng, trúng, thỏa đáng. Đây là hành động cụ thể thể hiện quyết tâm của chính quyền thành phố trong năm 2023, năm được lựa chọn là đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân.
Thank you.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên nằm dưới cánh rừng Đại Ngàn với hai dòng suối Luông, suối Nọi, nước trong xanh suốt bốn mùa, rất thích hợp cho các loại thủy sinh phát triển như rêu đá, các loại ốc ếch. Đây là thức ăn phổ biến cho vịt ngoài tự nhiên. Tận dụng lợi thế đó, từ bao đời nay người dân xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên tập trung chăn nuôi vịt bầu, nhà nào ít cũng chục con, nhà nhiều hàng trăm con. Không chỉ là nguồn thực phẩm chế biến món ăn trong các bữa cơm gia đình, giờ đây nuôi vịt bầu trở thành nguồn thu chính cho người dân nơi đây. Đặc biệt, sản phẩm vịt bầu Lâm Thượng đang được người dân và chính quyền địa phương xây dựng sản phẩm ô cốp của địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Vịt bầu Lâm Thượng là giống vịt bầu thuần chủng, chân ngắn, cổ ngắn, được nuôi và chăn thả tự nhiên, nên chỉ khoảng 4 tháng rưỡi là có thể xuất bán với trọng lượng thịt chỉ từ 1,6 đến khoảng 2,2 kg mỗi con. Chất lượng thịt được đánh giá là thơm ngon nhất trong tất cả các giống vịt khác có ở địa phương. Ông Hoàng Ngọc Du, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên cho biết.
Trước hết là cái truyền thống của Lâm Thượng nuôi vịt bầu. Thứ hai nữa là nó có cái nguồn gốc là con giống của Lâm Thượng. Giống là giống vịt của Lâm Thượng. Vịt bầu Lâm Thượng nó có như này. Thứ nhất là cổ nó ngắn này. Đấy, chân vàng và lông mượt. Và nhìn thấy cái con vịt là nó cái hình dạng nó thon thả hơn. Đối với Lâm Thượng là phát triển với cái vịt bầu của Lâm Thượng đó là hầu như nhà nào cũng nuôi.
Đối với người dân ở xã Lâm Thượng, để nuôi được những con vịt bầu ngon và chất lượng đòi hỏi rất nhiều yếu tố, trong đó môi trường và kỹ thuật nuôi là yếu tố hàng đầu. Do vậy, người dân ở đây đặc biệt chú trọng đến khu vực nuôi, phải là những điểm có nguồn nước sạch, riêng nuôi trong ao phải đảm bảo có lượng nước chảy từ khe suối, khe núi ra vào thường xuyên. Bà Hoàng Thị Nhẹ, thôn Khéo Lẹm, xã Lâm Thượng cho biết.
Để cho nó vịt nó sạch, nó ngon thì dẫn từ nguồn nước từ suối vào, mương suối vào, đảm bảo vệ sinh cho nó sạch sẽ.
Để phát triển chăn nuôi vịt bầu ở Lâm Thượng hiệu quả, ngoài yếu tố nguồn nước đảm bảo thì con giống cũng là yếu tố quyết định đến chất lượng vịt ở đây. Giống vịt phải được mua ở những cơ sở cung cấp uy tín, đã được tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ. Điều này giúp thuận lợi hơn trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, cũng như giúp vịt phát triển khỏe mạnh, không bị lây nhiễm bệnh. Là người gắn bó với nghề nuôi vịt từ nhiều năm nay, chị Triệu Thị Mái, thôn Bẻ Chòi cho biết, nuôi vịt quan trọng nhất là lựa chọn được con giống chất lượng. Quá trình nuôi úm cũng cần phải nắm vững các yêu cầu kỹ thuật để vịt phát triển khỏe mạnh ngay từ khi còn nhỏ. Chị Mái chia sẻ.
Ban đầu là phải cho uống nước, rồi cách xử lý cái bệnh, nói chung là thời tiết, nó tùy thuộc vào thời tiết. Thời tiết mùa này thì nó dễ phát sinh bệnh nhiều hơn là so với mùa đông. Mình phải chú ý là nước này với lại chăm sóc, cách chăm sóc ấy, để tạm mát cho vịt là luôn luôn phải giữ cái độ thoáng mát ở trong cái chuồng cho vịt. Trong vòng một tháng thì cái con vịt nó đạt trọng lượng tầm 7-8 lạng. Thì tôi có thể tách nó ra chuồng, chuồng lớn, chuồng rộng, hoặc có thể thả ra suối.
Thời gian qua, nhằm khuyến khích cũng như tạo điều kiện để người dân địa phương chú trọng chăn nuôi vịt bầu, Đảng ủy chính quyền xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên đã tuyên truyền vận động các hộ dân tham gia vào hợp tác xã, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các khóa tập huấn giúp các hộ chăn nuôi nắm vững quy trình chăm sóc và quản lý theo đúng kỹ thuật, cho vịt ăn lúa, ngô, rau xanh, thân chuối thái nhỏ để vịt phát triển tốt, tiếp tục có các giải pháp bảo tồn nguồn giống vịt bản địa, nâng cao chất lượng và giá trị của sản phẩm vịt đặc sản Lâm Thượng, từng bước đưa sản phẩm vịt bầu Lâm Thượng trở thành sản phẩm ô cốp của địa phương, từ đó nâng cao thu nhập cho người nông dân. Ông Hoàng Ngọc Du, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Đối với chính quyền địa phương thì đang thực hiện cái, đặc biệt là cái nghị quyết 69 của Hội đồng nhân tỉnh, thì đang triển khai và tuyên truyền cho bà con nhân dân là triển khai cái nghị quyết 69 để cho các bà con nhân dân là tiếp cận với cái nguồn vốn và cái nghị quyết này để làm sao là nuôi con vịt bầu của Lâm Thượng và đặc sản và thuộc quê hương Lâm Thượng và sản phẩm của quê hương Lâm Thượng để làm sao phát triển và thực sự là cái sản phẩm và cũng như là phát triển kinh tế cho bà con của nhân dân. Và đây là cái điểm nhấn của địa phương, chính quyền địa phương, và hàng năm đưa vào nghị quyết của Đảng bộ và chính quyền địa phương.
Được chăn thả ngoài tự nhiên, tắm mình giữa những dòng suối mát lành chảy ra từ dãy núi đá, nên bởi vậy, vịt bầu Lâm Thượng có thịt thơm, ngon, ít mỡ, được người dân trong huyện coi là món ngon dùng để thiết đãi khách quý, là món quà quý để biếu tặng nhau. Vịt bầu cũng là món ăn được khách phương xa luôn tìm thưởng thức mỗi khi có dịp về với đất Ngọc Lục Yên và trở thành một trong 10 sản phẩm đặc sản nổi tiếng của tỉnh Yên Bái.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, EID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.